Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 331 Bani di Tivoli, Roma, ngày 15 tháng 8 năm 1986, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Các con sẽ ban phát sự bình an nội tâm.
Các con hãy nhìn lên Mẹ Thiên Quốc. Hôm nay được hồn xác lên trời vinh quang. Hôm nay Mẹ đang làm mưa ơn sủng xuống tất cả các con, những con cái Mẹ.
Từ thân xác vinh hiển Mẹ, ánh sáng đang chiếu rải trên các con, để chỉ đường chỉ lối cho các con. Đó là đường trong sạch, yêu mến, cầu nguyện, đau khổ và thánh thiện. Đó là đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Như thế, cả các con, ngay khi còn tại thế, các con cũng có thể được ánh sáng từ thiên đàng chiếu soi và bao bọc.
Từ thân xác vinh hiển Mẹ, ánh sáng đang chiếu xuống các con càng ngày càng mạnh mẽ, nhất là trong thời đại rất khó khăn và đau thương này, để yên ủi và khích lệ các con trong những khó khăn hàng ngày. Ngày nay, các con được mời gọi để sống những giờ thanh tẩy đẫm máu, bởi vì những biến cố lớn lao Mẹ đã nói trước với các con trong những năm vừa qua đang xảy ra.
Vì thế, các con cần sự yên ủi từ mẫu của Mẹ để khỏi bị thất đảm. Các con hãy nhìn lên thiên đàng nơi Mẹ Thiên Quốc đã được đưa lên cả hồn lẫn xác. Các con sẽ được yên ủi. Bằng trái tim và linh hồn, các con hãy sống trên thiên đàng, nơi Chúa Giêsu đã dọn chỗ cho mỗi người các con. Các con sẽ được bằng an, không gì khuấy động được.
Ánh sáng từ thân xác vinh hiển Mẹ sẽ thức tỉnh các con về hương thơm tinh khiết nhất của Mẹ. Đó là hương thơm các nhân đức trang điểm suốt cuộc đời trần thế của Mẹ. Đó là trọn vẹn hương thơm vô nhiễm thuần khiết Mẹ.
Hôm nay, Mẹ muốn sức trên các con hương thơm các nhân đức trong sạch, khiêm nhượng, đơn sơ, yên lặng, cầu nguyện, ngoan ngoãn, vâng lời và chiêm niệm.
Khi ấy các con cũng sẽ tỏa lan hương thơm vẹn sạch của Mẹ. Và như vậy, các con cũng sẽ ban phát bình an nội tâm cho mọi người và sẽ nên dụng cụ bình an của Mẹ. Bởi vì các con là những con cái tuyển chọn của Mẹ đã được lên trời cả hồn lẫn xác. Đứng trong thời đại này, muốn mọi người kêu cầu Mẹ là nữ vương hòa bình.
Chương 332, Dongo Como, ngày 6 tháng 9 năm 1986, giáp năm phép lạ Đức Mẹ khóc, thứ bảy đầu tháng, trái tim Mẹ rướm máu.
Mẹ là Mẹ rất sầu bi của các con. Hôm nay, lần nữa mặt Mẹ lại chan hòa nước mắt. Mẹ muốn các con thấu hiểu nỗi buồn phiền lớn lao của trái tim vẹn sạch Mẹ.
Trái tim Mẹ rướm máu.
Trái tim Mẹ bị những vết thương đâm thâu.
Trái tim Mẹ bị chìm ngập trong biển sầu muộn.
Các con không ý thức về số phận đang chờ đợi các con. Các con đang sống một cách vô tư, lãnh đạm và cứng lòng. Sao có thể thế được khi bằng nhiều cách và nhiều chứng dấu khác thường, Mẹ đã cảnh cáo các con về mối nguy hiểm và đã nói trước cho các con về cuộc thánh phạt đẫm máu sắp xảy ra.
Bởi vì nhân loại không lãnh nhận lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Mẹ là ăn năn trở lại và trở về cùng Thiên Chúa, nên một cuộc trừng phạt lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử sắp xảy ra. Cuộc trừng phạt này còn lớn hơn nạn hồng thủy nhiều. Lửa từ trời sẽ đổ xuống và sẽ hủy diệt phần lớn nhân loại.
Giáo hội của Chúa Giêsu thì bị thương vì nạn dịch trí từ, bất trung và bỏ đạo. Bề ngoài mọi sự coi như yên lặng và tốt đẹp, nhưng thực tế, giáo hội đang bị nạn thiếu đức tin xâm nhập, gây nên những cuộc bỏ đạo lớn lao khắp nơi. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân không còn tin nữa và đã mất đức tin chân thật vào Chúa Giê-xu và Phúc Âm. Vì thế, giáo hội cần phải được thanh tẩy bằng bắt bớ và đổ máu.
Nạn phân hóa, chia rẽ, tranh giành đối địch nhau đã xâm nhập vào giáo hội. Sức mạnh của vô thần và bè nhiệm đã len lỏi vào giáo hội, đang đe dọa phá đổ mối hiệp nhất nội tại của giáo hội và làm đen tối vẻ thánh thiện huy hoàng của giáo hội. Đây là thời gian mẹ đã tiên báo, hồng y chống lại hồng y, giám mục chống lại giám mục, linh mục chống lại linh mục, và đoàn chiên của Chúa Kitô bị sói dữ đội lốt chiên xâm nhập sâu xé. Trong số đó có cả những người giữ trách nhiệm lớn lao. Nhờ họ mà Satan đã thành công xâm nhập và hoạt động tại chính chót đỉnh của giáo hội. Hỡi các giám mục và linh mục của hội thánh, ngày nay trách nhiệm của các ngươi lớn lao biết bao. Chúa sắp đòi các ngươi tính sổ về việc chăm sóc vườn nho của người. Các ngươi hãy sám hối, hãy xin tha thứ, hãy hối cải, và nhất là hãy lại trung thành với nhiệm vụ đã trao phó cho các ngươi.
Người ta phạm tội càng ngày càng nhiều, vì tội không còn được nhìn nhận là điều xấu nữa. Vì thế, người ta đi tìm tội, ý thức phạm tội và không bao giờ xưng. Tội ô uế và dâm ô đang bao trùm các gia đình phản loạn.
Đây là lý do tại sao trái tim mẹ rướm máu chỉ vì các con cố chấp không tin và cứng lòng.
Trái tim mẹ rướm máu khi thấy các con quá cứng lòng và vô cảm trước những lời nhắn nhủ hiền mẫu của mẹ sầu bi.
Trái tim mẹ chảy máu bởi vì ngay hiện giờ mẹ đã thấy vấy máu trên đường các con, mà các con vẫn cố chấp không ý thức về những gì đang chờ đợi các con. Chương 333, Milan ngày 8 tháng 9 năm 1986, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Sinh nhật của mẹ.
Trong ngày Giáng sinh của mẹ hôm nay, thiên đàng nhảy mừng, giáo hội đau khổ và giáo hội chiến đấu nhìn lên mẹ mà hân hoan mừng rỡ. Mẹ là dấu của mừng vui, hy vọng và an ủi dịu hiền.
Sinh nhật của mẹ là nguồn mạch vui mừng cho các con. Vào lúc mẹ sinh ra như bình minh ló dạng, thì ngày cứu chuộc chói chang đã gần kề và chắc chắn đối với các con. Bên nôi mẹ, toàn thể thiên đàng cùng với muôn vàn đạo binh thiên thần nhảy mừng. Các ngài hằng chờ đợi giờ phút khôn tả này. Chung quanh nôi mẹ, các tiên tri và những người công chính tề tựu hân hoan. Các ngài đã sống, đã chuẩn bị và trông mong chờ đợi biến cố vui mừng này. Trên nôi mẹ, với tình ưu ái man mác, Chúa Cha cúi nhìn kiệt tác của ngài. Ngôi lời đang chờ được đặt mình vào lòng đồng trinh hiền mẫu mẹ. Và Chúa Thánh Thần, đấng với tình yêu tròn đầy, đã thông ban mình cho linh hồn mẹ. Vì thế, trên hết, sinh nhật của mẹ là căn do niềm hân hoan vĩ đại cho tất cả các con, những người thích kêu cầu mẹ là nguồn mạch của hân hoan.
Sinh nhật của mẹ cũng là nguồn mạch của hy vọng. Ngay từ lúc đó, ơn cứu chuộc đã được chờ đợi trông mong và tiên báo hàng trăm thế kỷ, sắp được thực hiện trong lịch sử các con. Mẹ được sinh ra để sinh ra Chúa Giê-xu, đấng cứu chuộc và cứu rỗi các con. Bình minh mới đã ló dạng cho cả nhân loại. Tội sắp bị chiến thắng, và đối với thần dữ, giây phút thất bại hoàn toàn đã gần. Trong khi toàn thể tạo vật chuẩn bị để được canh tân toàn diện. Vì thế, Sinh nhật của mẹ cũng là nguyên nhân hy vọng cho tất cả các con, những người thích kêu cầu mẹ là mẹ của hy vọng.
Sinh nhật của mẹ trên hết là nguồn mạch của sự yên ủi. Tạo vật nhỏ bé được sinh ra cách lạ lùng mà hôm nay các con lại chiêm ngưỡng, đã được tiền định là mẹ Chúa Giêsu và mẹ cả loài người. Đó là điều yên ủi các con rất nhiều trong thời đại đau đớn này. Bởi vì tất cả các con đều có một người mẹ vô nhiễm biết các con, hiểu các con, giúp các con và bênh vực các con. Nhất là trong những lúc đau khổ đẫm máu, các con được bao an ủi vì biết chắc rằng mẹ Thiên Quốc sẽ luôn luôn ở bên để chia sẻ nỗi đau khổ, củng cố niềm tín thác và yên ủi các con.
Các con không phải kinh hãi sợ sệt. Hãy ý thức rằng mẹ Thiên Quốc đang ở bên. Để lễ sinh nhật trần thế các con mừng kính hôm nay trở nên nguyên nhân vui mừng, hy vọng và yên ủi cho mọi người, nhất là trong thời đại này.
Chương 334, ngày 15 tháng 9 năm 1986. Lễ mẹ sầu bi, mẹ huấn luyện các con chịu đau khổ.
Các con yêu dấu, các con hãy học cùng mẹ luôn luôn thưa vâng với cha trên trời, cả khi người xin các con đóng góp những hy sinh quý giá của các con.
Mẹ là nữ trinh sầu bi,
mẹ là mẹ của đau khổ.
Chúa Giêsu đã được mẹ sinh ra để hiến tế chính mình như của lễ tình yêu, làm giá cứu chuộc các con. Chúa Giêsu là con chiên ngoan ngoãn hiền lành. Ngài nín lặng để người ta đem đi giết. Chúa Giêsu là con chiên thật của Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Từ khi ngự xuống lòng đồng trinh mẹ cho đến lúc treo trên thập giá, Chúa Giêsu luôn luôn tuân theo ý Cha, mến yêu và hân hoan dâng mình chịu mọi đau khổ.
Mẹ là mẹ sầu bi, bởi vì như người mẹ, mẹ đã tác thành, dạy dỗ, chăm sóc, thương yêu và dâng Chúa Giêsu con mẹ như của lễ ngoan ngoãn, hiền lành, lên phép công thẳng của cha. Bởi thế, mẹ đã trở nên nguồn trợ lực và yên ủi lớn nhất trong những đau khổ mênh mông của người. Vào thời đại đau thương nhất này, như một bà mẹ, mẹ lại ở bên từng người các con để huấn luyện, trợ giúp và yên ủi các con.
Mẹ huấn luyện các con chịu đau khổ bằng cách cùng với các con thưa vâng ý cha trên trời. Người đòi các con điều đó như là phần cộng tác cá nhân vào công cứu chuộc Chúa Giêsu con mẹ đã thực hiện. Trong việc chuộc tội, mẹ là gương mẫu và là mô phạm cho các con. Vì mẹ cộng tác trọn vẹn vào mọi đau khổ của con mẹ. Bởi đó, nhờ đau khổ của mẹ, mẹ đã nên người thứ nhất cộng tác vào công cuộc của người.
Mẹ thực là đấng đồng công cứu chuộc. Giờ đây, chính mẹ có thể làm gương cho mỗi người các con trong việc dâng những đau khổ cá nhân của mình lên Chúa, để giúp mọi người tấn tới trên đường sự thiện và phần rỗi. Chính vì vậy mà trong thời thanh tẩy đẫm máu này, công việc hiền mẫu trước hết của mẹ là huấn luyện các con chịu đau khổ.
Bằng sự hiện diện từ mẫu của mẹ, mẹ cũng giúp các con chịu đau khổ. Mẹ thôi thúc các con biến đổi mọi đau khổ của mình nên của lễ tình yêu trọn lành. Muốn vậy, mẹ huấn luyện các con có lòng ngoan ngoãn, nhân ái, khiêm tốn trong lòng. Mẹ đang giúp các con chịu đau khổ, biết hân hoan hiến mình cho anh em như Chúa Giêsu. Khi đó các con sẽ hân hoan vác thập giá, đau khổ của các con sẽ nên dịu ngọt, và đó là đường chắc chắn dẫn các con tới bình an thật.
Mẹ yên ủi các con trong mọi đau khổ, khi đoan quyết với các con rằng mẹ ở bên các con, cũng như mẹ đã ở dưới chân thập giá Chúa Giêsu. ngày nay khi đau khổ gia tăng khắp nơi, thì mọi người sẽ ý thức mạnh mẽ hơn về sự hiện diện của Mẹ Thiên Quốc, bởi đó là sứ mệnh của Mẹ, vì Mẹ là Mẹ và là đấng đồng công cứu chuộc. Mỗi ngày, Mẹ hứng mọi giọt đau khổ của các con, biến thành của lễ tình yêu, đền bù quý báu, dâng lên phép công thẳng Chúa.
Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể cùng nhau mở toang cửa vàng trái tim Chúa Giêsu con Mẹ, để Người sớm đổ thác ơn thánh và lửa tình yêu thương xót xuống giáo hội và nhân loại để canh tân mọi sự. Chương 335. Naples, ngày 29 tháng 9 năm 1986, lễ tổng lãnh Gabriel, Rafael và Michael với các con trong trận chiến.
Hỡi các con yêu quý nhất, những tông đồ trong thời sau hết của Mẹ, các con hãy chiến đấu. Đây là giờ chiến đấu của Mẹ, đây là lúc Mẹ toàn thắng.
Cùng với các con khi các con lâm chiến, cũng có các thiên thần của Chúa. Theo mệnh lệnh của Mẹ, các ngài đang thi hành những nhiệm vụ Mẹ đã trao phó cho các ngài. Tất cả các thiên thần đều sáng láng, vạn năng và rất gần Thiên Chúa. Các ngài yêu mến, phục dịch, bảo vệ và ngợi khen Chúa. Trong ánh sáng Chúa cả ba ngôi, các ngài nhìn thấy mọi cạm bẫy nguy hiểm tinh vi của ma quỷ. Chúng chiến đấu chống lại Thiên Chúa và vương quyền của Người.
Đây là trận chiến khủng khiếp, trước hết xảy ra trên lãnh vực tinh thần, giữa người lành và kẻ dữ, giữa thiên thần và ma quỷ.
Các con liên hệ vào cuộc tranh đấu lớn lao này, vì vậy các con phải luôn luôn phó mình cho sự che chở chắc chắn của các ngài. Các con phải năng cầu nguyện, kêu xin sự trợ giúp mạnh mẽ của các ngài.
Tất cả các thiên thần đều biết chương trình của Mẹ. Các ngài cũng biết giờ Mẹ toàn thắng. Các ngài biết vào thời đại các con, những cuộc tấn công của hỏa ngục sẽ mạnh mẽ, liên tục và dữ dội thế nào. Satan đã thành công thiết lập triều đại của nó trên thế giới và đã đinh ninh nắm chắc phần thắng lợi. Nhưng giây phút chiến bại lớn lao và quyết định của hắn đã gần. Vì thế, trận chiến trở nên dữ dội hơn, kinh khủng hơn, và cùng với các thiên thần của Chúa, cả các con cũng được kêu gọi tham chiến. Khí giới ma quỷ sử dụng là độc dữ, tội lỗi, hận thù, ô dơ, kiêu căng và phản loạn chống lại Thiên Chúa. Khí giới các thiên thần đang sử dụng, chiến đấu bên cạnh các con là sự thiện, ơn thánh, tình yêu, trong sạch, khiêm nhượng và ngoan ngoãn tuân theo ý Chúa.
Các thiên thần cũng có bổn phận là kiện cường các con, băng bó những vết thương, bênh vực các con khỏi cạm bẫy của kẻ thù, che chở các con khỏi sự dữ và dẫn các con theo đường sáng láng thánh ý Mẹ.
Tổng lãnh Gabriel đã được Chúa sai đến nhận lời xin vâng của Mẹ Thiên Quốc. Ngày nay, Ngài có bổn phận nhận lời xin vâng ý Cha của các con. Ngài củng cố và nâng đỡ các con. Ngài dẫn các con trên đường làm chứng nhân can trường và anh dũng cho Chúa Giêsu và phúc âm của Người.
Tổng lãnh Raphael ban tươi mát dễ chịu khi các con yếu đuối, xoa dầu trên những vết thương đau đớn, giúp các con khỏi mệt nhọc và thất đảm, để các con tiếp tục chiến đấu với khiên thuẫn đức tin và mã giáp tình yêu thánh thiện.
Tổng lãnh Michael bênh đỡ các con khỏi những tấn công dữ dội của Satan. Hắn đặc biệt giận dữ các con, những chiến sĩ trong đoàn quân của Mẹ, những người có kỷ luật, ngoan ngoãn theo lệnh vị lãnh đạo Thiên Quốc. Bao lần các con đã có thể là nạn nhân trong những trận tấn công của Satan nếu Tổng lãnh Michael không can thiệp bênh vực và che chở. Các con hãy năng kêu xin người bằng lời trừ rất hiệu nghiệm, chống lại Satan và những thần phản loạn. Bởi vì người đang hướng dẫn các con một cách đặc biệt, để mỗi người có thể chu toàn nghĩa vụ mẹ thiên quốc đã trao phó cho các con.
Bởi vậy, các con hãy đoàn kết trong mối hiệp thông huynh đệ chân tình, trong lời cầu nguyện và hành động với các thiên thần. Các ngài đang chiến đấu cùng một trận tuyến với các con, và đang chuẩn bị để Thiên Chúa toàn thắng trong triều đại hiển vinh của Chúa Kitô, cùng với cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế gian. Chương 336, ngày 7 tháng 10 năm 1986, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kinh Mân Côi đem lại hòa bình.
Mẹ là nữ vương rất thánh Mân Côi. Mẹ là vị lãnh đạo đang chỉ huy các con trong trận chiến ác liệt chống lại Satan và thần dữ. Nếu các con ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh mẹ, các con sẽ luôn luôn được sự trợ lực quý báu của các thiên thần, các chân phước và các thánh trên trời, cũng như tất cả các linh hồn nơi luyện tội.
Quả thật, mẹ là đại tướng của một đoàn quân duy nhất.
Hôm nay, ngày kỷ niệm chiến thắng trong những cuộc chiến thắng của mẹ. Mẹ xin các con hãy chiến đấu một cách can đảm và vững tin. Đừng để mình bị báo động, thất đảm vì những kế hoạch tinh vi nguy hiểm của kẻ thù.
Vì thế, mẹ muốn cảnh giác các con về ba chiến lược kẻ thù sử dụng trong trận đại chiến này.
Thứ nhất là tuyên truyền dư luận quần chúng. Khắp nơi hắn gieo rắc dư luận là hắn đã thành công chiến thắng toàn thể thế giới, rằng hắn đã thiết lập triều đại của hắn và có toàn quyền trên thế giới. Chiến thắng lớn của hắn là khiến nhân loại nổi loạn chống lại Thiên Chúa, lập đi lập lại hành động ngạo mạn, thách thức xưa. Ta không phục vụ Thiên Chúa. Phương tiện nguy hiểm nhất mà Satan sử dụng trong thời đại này là gây ấn tượng rằng tất cả đã xong xuôi, không thể thay đổi được, rằng thật là uổng công nếu còn có cố gắng nhằm đưa nhân loại trở lại cùng Thiên Chúa, trở lại đường thiện.
Vì thế, Mẹ Thiên Quốc quả quyết với các con rằng chính nhân loại là thành phần quý báu của dân Chúa, đã được Chúa Giêsu cứu chuộc. Người đã phải đổ hết máu ra cho tới giọt cuối cùng. Chỉ có Thiên Chúa là đấng chiến thắng, nhất là ngày nay. Ngài yêu thương nhân loại. Nhân loại đã bị cướp đoạt và đang yếu nặng. Ngài yêu thương nhân loại, và bằng phép lạ tình yêu vĩ đại nhất, Ngài đang chuẩn bị giờ phút để dẫn nhân loại trở về, để sau cùng nhân loại được hưởng thời đại mới của bình an, yêu thương, thánh thiện và vui mừng. Bởi vậy, mẹ xin các con hãy luôn luôn sử dụng khí giới vạn năng, là lòng tin tưởng, phú thác con thơ, đức ái vô biên. Các con hãy sẵn sàng giúp đỡ tinh thần vật chất cho anh em, tỏ lòng thương xót từ mẫu không biên giới của mẹ đối với mọi người.
Thứ hai, hắn đã thành công đặt giáo hội vào tình trạng khó khăn trầm trọng, đe dọa giáo hội tận gốc rễ bằng luồng gió phản đối, chia rẽ, bất trung và phản đạo. Ngày nay, nhiều người mất lòng can đảm vì thấy nhiều chủ chăn đã bị lừa vì hành động quỷ quyệt và nguy hiểm của hắn.
Phương tiện các con phải dùng để phản công cuộc phục kích của hắn là tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Bởi vì ngày nay, mặc dầu giáo hội coi như đang bị thương, tối tăm và tán loạn, nhưng Chúa Giêsu đã trao phó giáo hội cho mẹ, che chở và yêu thương. Nhờ các con yêu dấu đã tận hiến cho trái tim mẹ, những dụng cụ ngoan ngoãn theo thánh ý hiền mẫu mẹ. Mẹ muốn giúp giáo hội, yên ủi giáo hội và thuyên chữa giáo hội. Nhờ các con, mẹ sức dầu trên các vết thương đau đớn của giáo hội, yên ủi giáo hội trong những giờ phút thương khó cô đơn và chuẩn bị một cuộc canh tân vĩ đại nhất cho giáo hội.
Trong thời đại này, mẹ đang thực hành điều đó một cách rất đặc biệt qua Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khắp nơi Ngài là sự hiện diện hiền mẫu của mẹ. Ngài ra lệnh cho các con chiến đấu, Ngài hướng dẫn các con tranh đấu, Ngài dạy các con lòng can đảm và tin tưởng. Ngài đã loan báo cho các con về cuộc chiến thắng chắc chắn của mẹ. Các con hãy theo Ngài trên con đường Ngài đã chỉ cho các con, nếu các con muốn cùng mẹ chuẩn bị lễ hiện xuống mới chói sáng cho giáo hội.
Thứ ba, nhờ phương tiện truyền thông, hắn đã thành công phổ biến khắp nơi những công việc phá hoại, chết chóc xấu xa của hắn. Bởi đó, nạn chia rẽ đang gia tăng, dâm ô được đề cao, trụy lạc đang bành trướng, bạo lực càng ngày càng xảy ra, hận thù đang tràn ngập trái đất và chiến tranh đang đe dọa lan rộng.
Muốn chiến đấu và chiến thắng mọi độc ác đang cố làm đắm chìm nhân loại, các con phải chạy đến cùng khí giới vạn năng là lời cầu nguyện. Thực tế, thời đại mới chỉ có thể đến với các con như một ân huệ của Chúa Thánh Linh, chứ không phải là hậu quả của nỗ lực loài người. Vì thế, các con phải tin tưởng, liên tiếp cầu xin ân huệ này.
Các con hãy cầu nguyện với mẹ, toàn thể giáo hội phải vào nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ, để cùng mẹ kêu xin ơn rất đặc biệt là Thánh Thần hiện xuống. Ngài sẽ hướng dẫn giáo hội đến lễ hiện xuống sáng láng lần thứ hai.
Nhất là các con hãy đọc Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là khí giới vạn năng mọi người phải dùng trong thời đại này.
Kinh Mân Côi đem lại hòa bình cho các con. Nhờ Kinh Mân Côi, các con có thể xin được ơn lớn lao là thay đổi tâm lòng, cải hóa linh hồn và toàn thể nhân loại trở về cùng Thiên Chúa trên đường thống hối, yêu thương, ân sủng và thánh thiện.
Lúc đó, các con không còn nói, nhưng đâu đâu cũng vẫn vậy, mọi sự vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi cả. Các con yêu dấu, điều đó không đúng, mỗi ngày trong thinh lặng và ẩn dật, bằng những dấu chỉ và những lần hiện ra một cách đặc biệt nhất, mẹ Thiên Quốc đang giao chiến chống lại kẻ thù và đang hoạt động để thay đổi con tim thế giới.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 331 đến chương 336 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp, bắt đầu từ chương 337 trở đi trong những lần phát thanh sau. Xin cảm ơn quý vị.